Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 32 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Nhật ký 1060. Khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn. Sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không?
Nhật ký 1061. Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những bài ca vãn, tức là những thánh vịnh, được các linh mục hát. Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được khuây khỏa cho nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Con đừng khóc, cha không còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung con đã đồng hành bên cha trong hồi thương khó và tử nạn của cha. Cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của trái tim cha, cha thấy tình yêu của con thật tinh ròng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của con làm thỏa lòng cha và làm trái tim cha được mãn nguyện.
Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cảm tạ cha trên trời đã sai con một người xuống thế vì chúng ta để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại.
Nhật ký 1062. Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi và về căn bệnh của tôi. Bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt 4 tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. Tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn. Tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi. Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này. Con cũng xin cảm tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng.
Nhật ký 1063. Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn. Đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhượng sâu xa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa.
Nhật ký 1064. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, tôn sư rất dịu hiền của con. Con xin dâng lên Chúa trái tim con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận! Con xin mở chiếc van trái tim của con cho Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi đấng tình quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đóa hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con. Ngay dưới thế này, Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa. Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương, hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả. Ôi tình yêu của con, kho tàng của trái tim con, bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, vẻ đẹp, sự an nghỉ, tôn sư độc nhất, quan án, đấng cứu độ và lang quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa. Con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia. Con đã phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1065. Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái tim rất nhân lành Chúa là chót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của Chúa. Đó là tất cả niềm tín thác của con.
Nhật ký 1066. Ngày 27 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi từ Phoenix trở về sau gần 4 tháng điều trị. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ. Xin ban cho con ơn mạnh sức.
Nhật ký 1067. Ngày 28 tháng 3, lễ Phục Sinh. Trong thánh lễ Phục Sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng người, và Người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an.
Người chúc lành cho tôi rồi biến đi. Linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ.
Nhật ký 1068. Hôm nay tôi có cuộc nói chuyện với Cha Andres và Ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi Cha nói về lòng thương xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con rất muốn giải bày mọi sự, nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đàng khác có thể nói Chúa lại rất yêu sách. Cha nói,
mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao, nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực. Riêng với cá nhân tôi không thấy có gì sai lầm hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút, và khi mẹ bề trên tới, chỉ có thể nói với bà về những điều này. Nhật ký 1069. Ngày 29 tháng 3 năm 1937. Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an.
Chót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa, và tôi thưa: Lạy Chúa, mặc dù con yêu mến Chúa chót cả tâm hồn, nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì Cha Linh Hướng đã bảo con những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con yêu mến Chúa hơn mạng sống và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất con phải vâng lời Cha Linh Hướng của con. Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và tự ái, rồi phán những lời này:
Con hãy nói với Cha Linh Hướng của con rằng Cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ cha ban, và do đó cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con, bởi cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con, nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng cha, con sẽ không được nhìn thấy cha nữa, và cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với ngài những điều cha vừa nói với con đây. Nhật ký 1070, ngày 2 tháng 4 năm 1937, sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này.
Con hãy trình với bề trên rằng, cha muốn có giờ chầu được tổ chức tại đây, theo ý chỉ khẩn nài lòng thương xót cho thế giới. Nhật ký 1071, lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một mình Chúa biết những gì tâm hồn con sắp phải trải qua. Ôi sức mạnh của con, Chúa có thể làm mọi sự, và mặc dù con đây với những đau khổ khủng khiếp, con sẽ vẫn trung thành với Chúa, bởi vì con được thánh ân Chúa đỡ nâng.
Nhật ký 1072, ngày 3 tháng 4 năm 1937, hôm nay Chúa phán bảo tôi,
con hãy nói cho cha giáo sư đáng kính rằng cha muốn vào ngày lễ kính lòng thương xót cha. Ngài hãy giảng một bài về lòng thương xót khôn dò của cha.
Tôi đã chu toàn ước muốn của Chúa, nhưng linh mục không muốn đón nhận lời nhắn nhủ của Chúa. Khi rời tòa giải tội, tôi được nghe những lời này.
Con hãy làm như cha đã truyền cho con rồi hãy an lòng. Vấn đề này còn lại giữa ngài và cha. Con sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này nữa. Nhật ký 1073, ngày 4 tháng 4 năm 1937, Chúa Nhật sau lễ phục sinh, tức là lễ kính lòng thương xót Chúa. Buổi sáng, sau khi hiệp lễ, linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa. Tôi được kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa giống như khi được kết hợp với Chúa Giêsu. Đồng thời tôi cũng được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Linh hồn tôi chất ngất niềm vui vượt quá trí hiểu, và Chúa cho tôi cảm nghiệm cả đại dương và vực thẳm thương xót vô tận của người. Ôi, chớ gì các linh hồn đều muốn hiểu biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Tất cả mọi so sánh, dù có dịu dàng hay mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một bóng mờ khi đặt bên cạnh thực tại. Khi được hiệp nhất với Chúa, tôi được biết nhiều linh hồn đang tôn vinh lòng thương xót của người. Nhật ký 1074, khi đi chầu thánh thể, tôi được nghe những lời sau đây.
Ái nữ của cha ơi, con hãy ghi chép những lời sau đây. Hôm nay, trái tim cha đã được nghỉ ngơi trong tu viện này, nhà Krakow. Con hãy nói với thế giới về lòng thương xót và tình yêu của cha. Những ngọn lửa xót thương đang làm cha dạo dực. Cha muốn trào đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ làm cha đau khổ biết bao nếu không sẵn lòng đón nhận những ngọn lửa xót thương ấy. Hỡi ái nữ của cha, con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá việc tôn thờ lòng thương xót của cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương, hãy sán vào trái tim đầy lân ái của cha, và cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho mọi người biết, cha là toàn yêu và toàn thương. Khi một linh hồn đến với cha trong niềm tín thác, cha sẽ ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải giải chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác.
Nhật ký 1075, linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót cha, cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như người mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ lâm tử của họ, cha không phải là thẩm phán, nhưng là đấng cứu chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ.
Nhật ký 1076. Con hãy viết rằng, mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc nơi lòng thương xót của cha, còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của cha là đã thương cha đau đớn biết bao. Những tội nghi ngờ ấy đã thương cha tê tái nhất.
Nhật ký 1077. Trong giờ thánh lễ, mẹ giám tập là nữ thu Calista tấu một bản thánh ca rất du dương về lòng thương xót Chúa. Khi ấy, tôi đã xin Chúa cho mẹ được hiểu biết hơn nữa về vực thẳm lòng thương xót Chúa khôn lường này.
Nhật ký 1078. Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này.
Bánh thánh quý yêu của trái tim cha ơi, vì con mà cha chúc lành cho thế giới.
Nhật ký 1079. Ngày 7 tháng 4 năm 1937, hôm nay khi người kia bước vào nhà nguyện, tôi đã cảm nghiệm một cơn đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn như Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc thương khó. Việc này kéo dài chỉ một lúc ngắn, nhưng bằng cách ấy, tôi đã nhận ra một linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa.
Nhật ký 1080. Trong một dịp kia, tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang suy tư về vấn đề này. Có lẽ là việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1081. Ngày 10 tháng 4 năm 1937. Hôm nay, mẹ bề trên cho tôi đọc một bài báo viết về lòng thương xót Chúa. Trên đó có in cả bức hình. Bài báo này xuất hiện trên tờ tuần báo Vilnius và được cha Sopoko, vị tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, gửi đến Krakow cho chúng tôi. Trong bài báo cũng có những lời Chúa Giêsu đã phán với tôi, một số đoạn được trích dẫn nguyên văn.
Nhật ký 1082. Khi tôi cầm tờ tuần báo có bài viết ấy trên tay, một mũi tên tình yêu cắm phập vào linh hồn tôi.
Vì những ước nguyện nồng nhiệt của con, cha đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính lòng thương xót cha.
Tâm trí tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, dường như tôi được hoàn toàn tan hòa trong Thiên Chúa.
Nhật ký 1083. Với lòng khiêm nhượng của mình, linh hồn xinh đẹp và rất đẹp lòng Chúa ấy đang truyền bá công cuộc lòng thương xót khắp thế giới.
Nhật ký 1084. Trước mỗi ân sủng trọng đại, linh hồn tôi đều trải qua một cuộc thử thách nhẫn nại, bởi vì tôi cảm nghiệm, nhưng không sở hữu được ân sủng ấy. Tâm trí tôi nồng nhiệt háo hức, nhưng thời giờ vẫn chưa đến. Những giây phút này thật rất phi thường đến nỗi khó mà diễn tả được.
Nhật ký 1085. Ngày 13 tháng 4 năm 1937. Hôm nay, tôi phải nằm trên giường suốt ngày. Tôi bị một cơn ho dữ dội, làm tôi yếu nhược, không còn sức lết nổi. Tâm trí tôi nao nức muốn thực hiện công cuộc của Chúa, nhưng sức lực lại dã rời. Lạy Chúa, con không thể đi vào những hành động của Chúa lúc này được. Vì thế con cứ lặp đi lặp lại tác động yêu mến của ý chí. Xin hãy sử dụng con theo ý Chúa.
Thank you.
Nhật ký 1086, mặc dù những cám dỗ thật hung hãn, cả một đợt sóng những nghi nan ập xuống linh hồn con, và nỗi chán trường trực sẵn, hòng nhảy vào cuộc. Tuy vậy, lạy Chúa, xin Chúa củng cố ý chí con, để mọi mưu mô kẻ thù đều bị tan tành như xô vào đá tảng. Tôi thấy Thiên Chúa ban cho tôi nhiều hiện sủng. Những ơn này không ngừng nâng đỡ tôi. Tôi rất yếu đuối, vì thế tôi quy tất cả là hồng ân Thiên Chúa.
Nhật ký 1087. Một ngày nọ, tôi quyết tâm thực hành một nhân đức, nhưng tôi lại nhiều lần sa vào nết xấu đối nghịch với nhân đức ấy hơn các ngày khác những 10 lần. Đến tối, tôi suy nghĩ vì sao hôm nay lại sa ngã quá nhiều như vậy, và tôi được nghe những lời này.
Con đã cậy dựa quá nhiều vào bản thân và quá ít vào Cha.
Tôi đã hiểu được nguyên nhân những sa ngã của tôi.
Nhật ký 1088, sức khỏe bất ngờ hồi phục. Sau khi viết một lá thơ cho Cha Sopako vào Chúa Nhật, ngày 11 tháng 4, tôi bỗng nhiên ngã bệnh và không gửi bức thư đi nữa, nhưng đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn về thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi quá suy sụp, tôi phải nằm giường. Cơn ho làm tổn hao tôi quá mức, dường như chỉ cần tái phát một lần nữa là kết thúc đời tôi.
Nhật ký 1089. Ngày 14 tháng 4, tôi cảm thấy quá dã rời đến nỗi không thể trỗi dậy đi tham dự thánh lễ. Tôi thấy còn liệt lào hơn cả khi được đi điều dưỡng. Trong hai lá phổi của tôi có những tiếng khò khè, lộp độp và những đớn đau lạ kỳ. Khi rước mình thánh, tôi không biết tại sao, nhưng như thể có sức gì hối thúc, và tôi bắt đầu cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa Giêsu, ước gì máu thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa luân chuyển trong cơ thể đớn đau của con. Ước gì mình thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa biến đổi thân xác yếu nhược của con. Và ước gì sức sống mạnh khỏe năng động của Chúa dạo dực trong con. Nếu quả thực thánh ý Chúa muốn con bắt tay vào công cuộc ấy, và đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng thánh ý Chúa về con. Khi đang cầu nguyện như thế, tôi đột nhiên cảm thấy có một sức gì vực toàn thể con người tôi lên, và tức khắc tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Hô hấp của tôi thông thoáng, phổi của tôi như thể chưa gặp vấn đề gì cả. Tôi không cảm thấy một nỗi đau đớn nào, và đó là dấu cho tôi biết tôi nên bắt tay ngay vào công việc.
Nhật ký 1090. Điều này đã xảy ra vào ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sau khi sức khỏe bình phục, tôi cảm thấy mình được kết hợp với Chúa Giêsu một cách thuần túy thiêng liêng. Chúa Giêsu ban cho tôi những lời bảo đảm mạnh mẽ, tức là Chúa khẳng định với tôi về những yêu sách của Người. Tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu suốt ngày hôm ấy và thưa với Người về những chi tiết liên quan đến hội dòng. Chúa Giêsu trào đổ vào linh hồn tôi năng lực và sự can đảm để hành động. Giờ đây, tôi hiểu rằng nếu Chúa truyền điều gì cho linh hồn, Người sẽ ban cho nó những phương tiện để thực hiện. Vì vậy, cho dù linh hồn thực sự khốn nạn, nhưng với mệnh lệnh của Thiên Chúa, nó có thể đảm đương những công việc quá sức trông đợi, bởi vì đó là dấu chỉ để người ta nhận biết Thiên Chúa đang ở với linh hồn ấy. Nếu năng lực và sức mạnh của Thiên Chúa làm cho linh hồn nên can trường và dũng cảm được thể hiện nơi linh hồn ấy, riêng đối với tôi, lúc đầu, bao giờ tôi cũng có phần lo sợ trước sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng về sau, linh hồn tôi được tràn đầy một niềm bình an không gì có thể sao động, và một sức mạnh bên trong để thực hiện điều Thiên Chúa truyền vào một thời điểm nào đó.
Nhật ký 1091. Khi ấy, tôi được nghe những lời này.
Con hãy đi nói cho bề trên biết con đã mạnh khỏe.
Tôi không biết mà cũng không hỏi xem tôi sẽ được khỏe mạnh bao lâu. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang được khỏe mạnh. Tương lai không thuộc về tôi. Tôi đã xin sức khỏe như một bằng chứng về thánh ý Chúa, chứ không phải để đau khổ của tôi được nhẹ nhõm.
Nhật ký 1092, ngày 16 tháng 4 năm 1937. Hôm nay, vì uy linh Thiên Chúa bao chiếm tôi và linh hồn tôi, hiểu rằng mặc dù Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng Người lại vui thích nơi những linh hồn khiêm cung. Một linh hồn càng hạ mình, Chúa càng đến với nó với lòng từ ái lớn lao. Người kết hợp mật thiết với linh hồn và nâng lên ngai tòa của chính Người. Phúc cho linh hồn nào được Chúa bảo vệ. Tôi biết chỉ có tình yêu mới có giá trị. Tình yêu là sự cao cả, không vật gì, không công việc gì có thể sánh được với một tác động mến Chúa tinh rằng.
Nhật ký 1093. Lạy Chúa Giêsu, xin lấy lòng thương xót mà che chở con và phán xét con một cách nhân từ, vì nếu không, phép công thẳng của Chúa có thể công xử con.
Nhật ký 1094, ngày 17 tháng 4, hôm nay, trong giờ học giáo lý do cha Theodore, tôi nhận được một xác quyết về điều tôi đã hiểu trong lòng và đã sống một thời gian. Nếu linh hồn thành tâm yêu mến Thiên Chúa và được kết hợp mật thiết với Người, dù linh hồn sống giữa những cảnh vực khó khăn đi nữa, cũng không gì có thể khuấy động cuộc sống nội tâm của linh hồn. Và giữa sự đồi trụy, linh hồn vẫn giữ được lòng trong sạch, không bị hoen ố, bởi vì tình yêu Thiên Chúa cao vời đem đến cho linh hồn thành tâm yêu mến Người một sức mạnh để chiến đấu, và Thiên Chúa bảo vệ linh hồn ấy một cách đặc biệt, thậm chí bằng phép lạ.
Nhật ký 1095. Một ngày kia, khi Chúa cho tâm hồn tôi biết rằng tôi chưa đánh mất sự tinh trắng, và trong mọi hiểm nguy tôi đã trải qua, chính Chúa hằng bảo vệ tuyền vẹn đức trinh khiết của linh hồn và trái tim tôi. Tôi đã sống suốt ngày hôm ấy trong tâm tình tạ ơn sốt sắng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã khứng thương giữ gìn tôi qua khỏi sự dữ, và cũng nhờ đó tôi đã được ơn nghĩa trước mặt Người, và chính Người đã ban cho tôi sự bảo đảm này.
Nhật ký 1096. Một vài năm sau đó, Chúa đã đoái thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một số chỗ khác trong nhật ký. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa yêu mến và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi, và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình.
Nhật ký 1097. Từ thời gian ấy, tôi luôn sống dưới áo choàng trinh khiết của mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn bảo vệ và dạy dỗ tôi. Bên cạnh trái tim vô nhiễm mẹ, tôi hoàn toàn được yên lòng. Bởi vì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên tôi nép mình vào lòng mẹ như một con trẻ bé bỏng.
Nhật ký 1098. Mặc dù Thiên Chúa đã xác nhận cho tôi nhân đức này, tuy nhiên tôi vẫn phải thường xuyên cẩn phòng và sợ hãi ngay cả chiếc bóng của mình. Nhưng đó chỉ vì tôi đã đến chỗ nồng nàn mến Chúa.
Nhật ký 1099. Chúa thương ban ơn này cho tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu đuối nhất trong mọi người, Vì vậy, Đấng Toàn Năng đã bao bọc tôi với lòng thương xót đặc biệt của Người.
Nhật ký 1100, ngày 24 tháng 4, tôi có thể cảm nhận trước được từng ơn trọng đại, một nỗi ước ao khao khát Thiên Chúa lạ lùng bao phủ tôi, và khi ấy, tôi mong chờ hồng ân càng trọng đại, linh cảm của tôi càng rõ rệt, và cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù phần rỗi của tôi càng kịch liệt. Đôi khi, linh hồn tôi ở trong một tình trạng mà tôi chỉ có thể trình bày bằng một so sánh. Có hai người bạn, một người tổ chức đại tiệc và mời người kia đến dự. Cả hai đều trông mong, nhưng giờ giấc bữa tiệc đã được định sẵn. À, những giờ phút ngay trước khi lãnh nhận hồng ân thật náo nức và khó diễn tả. Chúng được biểu hiện bằng nỗi nao nức đớn đau và ngọn lửa tình ái. Tôi có thể cảm nhận Thiên Chúa ở đó, nhưng tôi không thể được tan hòa hoàn toàn trong Người, bởi vì thời giờ đã được ấn định. Thông thường, trước giờ phút ân sủng ấy, tôi rất cùng quẫn trong tâm trí, ý chí và tâm hồn. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và ngóng chờ Thiên Chúa, chính Người tạo ra điều này nơi tôi trước khi Người đến.
Nhật ký 1101, ngày 23 tháng 4 năm 1937, hôm nay bắt đầu tuần tĩnh tâm 3 ngày. Buổi tối, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cha sẽ nói với con một cách đặc biệt qua vị linh mục này là cha Plaza, để con không còn nghi ngờ về những ước muốn của cha.
Ngay trong bài nguyện gẫm đầu tiên, linh hồn tôi đã chấn động vì những lời của vị linh mục. Tôi không được chống lại thánh ý Chúa và những chương trình của Người, bất kỳ là điều gì. Và một khi đã tin tưởng về tính xác thực và chân chính của thánh ý Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải thực hiện. Không ai có thể miễn chức cho tôi khỏi điều này, cho dù thánh ý Chúa thế nào đi nữa. Một khi đã biết, tôi phải thi hành. Đây chỉ là phần tóm lược rất ngắn gọn, nhưng cả bài nguyện gẫm đã in sâu vào linh hồn, và tôi không còn một nghi ngờ nào nữa. Tôi biết Thiên Chúa muốn tôi những gì, và tôi phải làm những gì.
Nhật ký 1102. Trong cuộc đời tôi, có những thời gian và những thời khắc của tri thức thiêng liêng, tức là những soi sáng thần linh, khi linh hồn tôi nhận được sự hướng dẫn nội tâm về những điều chưa từng đọc được ở bất cứ sách vở nào và chưa được ai dạy bảo cho biết. Đây là những thời gian của tri thức nội tâm cao vời, chính Thiên Chúa truyền thụ cho linh hồn. Đây là những mầu nhiệm vĩ đại. Tôi thường nhận được ánh sáng và tri thức về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, cũng như về tâm tình thân mật của Người. Điều này làm tôi được tràn đầy tín thác, không thể diễn tả, và hoan lạc không sao kiềm chế. Tôi muốn được hoàn toàn tan hòa trong Chúa.
Nhật ký 1103. Tinh túy của tình yêu là hy sinh và đau khổ. Chân lý đội vương miện bằng gai nhọn. Cầu nguyện liên hệ đến trí năng, ý chí và những xúc cảm.
Nhật ký 1104. Hôm nay được nghe một bài giảng tuyệt vời của cha Plaza về sự nhân lành và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua bài giảng, linh hồn tôi nghiệm được những ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, và tôi hiểu lời Chúa thực sự là lời hằng sống.
Nhật ký 1105. Mục tiêu xét mình của tôi vẫn như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành và giữ thinh lặng. Bông hoa tôi đặt dưới chân Mẹ Thiên Chúa trong tháng năm là việc giữ thinh lặng.
Nhật ký 1106. Nhân đức mà thiếu khôn ngoan thì chưa phải là nhân đức. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan. Khôn ngoan bao gồm sự thận trọng, suy nghĩ chín chắn và quyết định can đảm. Quyết định sau cùng luôn tùy thuộc vào chúng ta. chúng ta phải quyết định, nhưng có thể và nên bàn hỏi để tìm ánh sáng.
Nhật ký 1107. Trong bài nguyện gẫm hôm nay, Thiên Chúa ban cho tôi ánh sáng và tri thức để hiểu biết sự thánh thiện là gì và can hệ ở điều gì. Mặc dù đã từng nghe về những điều này rất nhiều lần trong các bài giảng, nhưng linh hồn tôi đã hiểu một cách khác hẳn với khi được soi sáng nhờ ánh sáng Thiên Chúa. Không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Những đặc ân chỉ là các đồ trang sức của linh hồn, nhưng không làm nên điều thiết yếu hoặc sự hoàn thiện của linh hồn. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi hệ ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Thiên Chúa không cưỡng bức ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta muốn lãnh nhận ơn Chúa hay không là tùy chúng ta. Chúng ta có cộng tác với ơn Chúa hay không cũng là tùy chúng ta.
Nhật ký 1108. Tối nay, trong bài giảng cuối cùng để chuẩn bị cho việc tuyên lại các lời khấn, cha giảng phòng đã nói về hồng phúc phát nguồn từ ba lời khấn và phần thưởng do việc trung thành tuân giữ. Đột nhiên, linh hồn tôi bị sa vào cảnh tăm tối nội tâm kinh hoàng. Thay vì niềm vui, linh hồn tôi lại bị ứ ngập nỗi đắng cay và xuyên thấu vì đớn đau ê chề. Tôi thấy mình khốn nạn và bất xứng trước ân sủng này. Ý thức nỗi đớn hèn và bất xứng của mình, tôi không dám đến hôn chân ngay cả một em đệ tử nhỏ nhất. Trong thần trí, tôi thấy những em đệ tử ấy xinh tốt và đẹp lòng Chúa. Còn bản thân tôi chỉ là một vũng sâu khốn nạn. Sau bài giảng, tôi sấp mình dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, nước mắt giàn giụa và đau đớn. Tôi gieo mình vào đại dương thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chỉ ở đó, tôi mới cảm thấy khuây khỏa và cảm nhận tất cả lòng thương xót toàn năng của người đang bao bọc tôi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần thứ 33 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.